Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một tòa án ở Trà Vinh vừa y án 4 năm tù đối với ông Thạch Cương, 3 năm 6 tháng tù đối với ông Tô Hoàng Chương, hai nhà hoạt động cho quyền của người bản địa Khmer Rom ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mà chính phủ Hoa Kỳ liên tục kêu gọi Việt Nam phóng thích. Ngày 23 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với hai ông về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự, báo Trà Vinh tường thuật. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho biết cả hai ông Chương và Cương đã sử dụng mạng xã hội Facebook để phát trực tiếp các video clip, hình ảnh cũng như chia sẻ các nội dung bị cho là gây ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân, xuyên tạc xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương. Như VOA đã đưa tin tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Cầu Ngang ngày 20 tháng 3 đã tuyên phạt ông Cương 4 năm tù, ông Chương 3 năm rưỡi tù và sau đó hai ông đã kháng án. Ngay sau khi hai ông bị công an Trà Vinh bắt giam vào ngày 31 tháng 7, 2023, Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ Rashad Hossein lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các ông ngay lập tức và vô điều kiện, cũng như cho phép các nhóm xã hội dân sự được hoạt động ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Quỹ hội tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ USOP đã đưa hai ông Cương và Chương vào danh sách tù nhân lương tâm tôn giáo và liên tục vận động để hai ông được tự do. USOP cho rằng hai ông bị bắt vì các hoạt động cho nhân quyền và tự do tôn giáo, cụ thể là phổ biến tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về quyền của người bản địa. USOP cũng cho rằng hai ông ủng hộ quyền của các Phật tử Khmer Rom được thực hành tôn giáo của họ, phù hợp với nền tảng dân tộc và văn hóa của họ và không bị nhà nước can thiệp. Thạch Cương và Tô Hoàng Chương có 3 lần đến Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh để nhờ can thiệp, tác động đến Liên Hiệp Quốc, yêu cầu Việt Nam thực hiện các vấn đề nhân quyền và quyền các dân tộc bản địa, trang Công an Trà Vinh loan tin hôm 20 tháng 3. Trong khi đó, Liên đoàn Khmer Krom, tổ chức bảo vệ quyền của người Khmer có trụ sở tại Mỹ, nói rằng hai ông này phổ biến tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về quyền của người bản địa không phải là một hành vi phạm tội. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay không công nhận sự hiện diện của người bản địa tại Việt Nam và xem Liên đoàn Khmer Krom là một tổ chức phản động chống nhà nước dưới nhiều hình thức. Trong phiên tòa sơ thẩm, ông Mervyn Thomas, chủ tịch sáng lập tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu, đưa ra nhận định trong thông báo: "Chúng tôi lên án chính phủ Việt Nam vì sự trấn áp và đàn áp trắng trợn dai dẳng nhằm vào các dân tộc thiểu số và tôn giáo, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc chính quyền Việt Nam với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phải tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền. Chúng tôi kiên quyết phản đối, bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ có dụng ý định kiến xấu nhằm vào Việt Nam." Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt hôm 22 tháng 3 trả lời cho VOA về phát biểu của Đoàn kết Công giáo Toàn cầu: "Người Khmer Rom chủ yếu theo Phật giáo Nam Tông, không được chính quyền Việt Nam xem là người bản địa. Theo các nhóm nhân quyền quốc tế, người Khmer Rom cũng giống như tình trạng của nhóm dân tộc người thường ở Tây Nguyên, phải đối mặt với các hạn chế nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo, ngôn luận, tự do lập hội, nhóm họp và đi lại."
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xác minh thông tin về việc hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trong video của gia đình nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp khi đang lưu diễn ở Mỹ, theo truyền thông trong nước đưa tin hôm 28 tháng 5. Mạng xã hội trong mấy ngày qua lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh vợ chồng nghệ sĩ xiếc nổi danh Quốc Nghiệp và ca sĩ Ô Sen Ngọc Mai đang vui đùa cùng các con tại một căn phòng có hai lá cờ treo đầu giường, một cờ Mỹ và một cờ Việt Nam Cộng Hòa. Truyền thông Việt Nam cho biết đoạn video xuất phát từ kênh chính thức của hai vợ chồng nghệ sĩ này gây ra tranh cãi và đã được Quốc Nghiệp và Ngọc Mai gỡ khỏi các kênh mạng xã hội của họ. Tuy nhiên, các bản sao của video này hiện vẫn đang được lan truyền trên mạng Facebook. Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Danh Hoàng được Vietnam Plus cho biết hôm 28 tháng 5 rằng bộ này đã nắm được thông tin khiến dư luận bức xúc liên quan đến việc ca sĩ Ô Sen Ngọc Mai biểu diễn ở nước ngoài. Theo tờ báo của Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xác minh vụ việc. Trên trang Facebook cá nhân có tên Giang Quốc Nghiệp, nghệ sĩ được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu ưu tú, lên tiếng giải thích về việc mà anh nói rằng ngoài tầm kiểm soát và không hề biết. Đoạn đăng tải trên trang Facebook được Vietnam Plus chia sẻ cho thấy Quốc Nghiệp nói rằng anh đã sang Mỹ du lịch cùng gia đình để có kỳ nghỉ hè cùng các con và Ngọc Mai góp mặt biểu diễn trong chương trình từ thiện gây quỹ cho trường khuyết tật mồ côi Hướng Dương trong chuỗi chương trình góp lá mùa xuân tại Mỹ. Theo nam nghệ sĩ này, gia đình anh vui mừng gặp lại nhau trong ngôi nhà của một cô chủ tình nguyện viên để chờ vô ngôi nhà ở chính sau 2 tuần xa cách. Báo Người Lao Động cũng ghi nhận về đăng tải của Quốc Nghiệp cho biết nam nghệ sĩ hào hứng chia sẻ khoảnh khắc đoàn tụ gia đình này và nói rằng giấc mơ Mỹ của các con anh đã trở thành hiện thực. Chồng vợ, cha con hạnh phúc vui đùa nên không để ý chung quanh, không kiểm soát chi tiết những gì lọt vào camera. Quốc Nghiệp, người được mệnh danh là Hoàng tử xiếc khi lập kỷ lục Guinness Thế giới năm 2023 ở Milan của Ý với màn xiếc chồng đầu cùng anh trai Giang Quốc Cơ, viết trong đăng tải và cho biết gia đình anh đã rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ không để những sự việc tương tự xảy ra. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ phẫn nộ khi Quốc Nghiệp, người từng có tên trong danh sách đề cử danh hiệu nghệ sĩ nhân dân của Việt Nam, cùng anh trai mình, cũng như nhiều lần xuất hiện trong trang phục bộ đội hay cờ đỏ sao vàng Việt Nam, đã không đưa ra lời xin lỗi về vụ việc. Theo Vietnam Plus, có 11.000 người dùng mạng thả icon phẫn nộ dưới đăng tải của Quốc Nghiệp. Hai trang Facebook chính thức của vợ chồng nghệ sĩ này hiện không xuất hiện khi tìm kiếm. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới hai vợ chồng Quốc Nghiệp và Ngọc Mai, cũng như Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch. Người Lao Động cho biết sự phẫn nộ của khán giả tăng mạnh hơn khi biết tính chất của chương trình biểu diễn mà ca sĩ Osen Ngọc Mai nhận lời. Trích dẫn thông tin từ cư dân mạng nói rằng chương trình góp lá mùa xuân do Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA có trụ sở ở Houston của bang Texas tổ chức. VOA cũng đã gửi yêu cầu bình luận tới VCSA, tổ chức thúc đẩy sự tham gia của người dân ở cộng đồng người Mỹ gốc Việt và người Việt ở Mỹ và Canada, thông qua các chương trình sự kiện cốt lõi nhằm tôn vinh văn hóa Việt Nam như mô tả trên trang web chính thức. Ngọc Mai, người từng công tác tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và từng được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú ở Việt Nam, trước đó đã chia sẻ tấm poster có in hình cô tham gia vào một buổi biểu diễn được tổ chức ngày 4 tháng 5 và 19 tháng 5 tại 2 địa điểm khác nhau thuộc bang California ở Mỹ. Trang Facebook chính thức của gia đình Quốc Nghiệp Ngọc Mai cho thấy hình ảnh gia đình này bên cầu Cổng Vàng ở San Francisco được đăng tải hôm 27 tháng 5. Tuy nhiên, đường link tới video trên kênh YouTube về gia đình tham quan cầu Cổng Vàng không còn tồn tại và một số đăng tải khác trên trang Facebook này đã bị rút hoặc bị khóa tạm thời. Chính quyền ở Hà Nội thường nhạy cảm với hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ của miền Nam Việt Nam thời trước năm 1975 mà họ gọi là chế độ cũ và coi là kẻ thù. Vào tháng 5 năm ngoái, Việt Nam đã phản đối Australia sau khi kho bạc và bưu chính nước này phát hành tiền xu có in hình cờ Việt Nam Cộng Hòa. Chính quyền Việt Nam cũng trừng phạt những người dân treo cờ vàng ba sọc đỏ trong nước. Một thầy giáo đã mất việc khi tổ chức kỷ niệm 30 tháng 4 tại Tư Gia vào năm 1995 với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Còn vào năm 2018, 4 tín hữu Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang bị phạt tù vì treo cờ vàng của chính thể từng tồn tại trước khi Sài Gòn sụp đổ.
Ngân hàng Nhà nước hôm 27 tháng 5 thông báo dừng đấu thầu vàng miếng và cho biết sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất. Ngân hàng này nói rằng phương án khác dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, trong thông cáo ngắn, Ngân hàng Nhà nước không cho biết cụ thể về phương án bình ổn thị trường mới. Theo ngân hàng này, phương án này sẽ được tiến hành nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới. Theo VnExpress, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu gọi thầu vàng miếng SJC từ ngày 22 tháng 4 để tăng cung, bình ổn thị trường. Sau 9 phiên đấu thầu, có 6 phiên thành công với hơn 48.000 lượng vàng miếng được nhà điều hành tung ra thị trường. Tuy nhiên, báo điện tử này dẫn lời ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, nói rằng cách thức thực hiện các phiên đấu thầu vàng vừa qua không rõ mục tiêu. VnExpress cũng đưa tin nhiều đại biểu Quốc hội nhận định rằng giải pháp đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước chưa hiệu quả. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hôm 14 tháng 5 chỉ đạo Bộ Công an Thanh tra Chính phủ tham gia đoàn liên ngành công bố quyết định thanh tra thị trường vàng sau khi giá vàng ở Việt Nam đã vọt lên mức cao chưa từng thấy, khiến người dân đổ xô đi mua vàng, buộc Chính phủ phải ra lệnh siết chặt quản lý thị trường vàng.
Tàu hải quân Trump của Hoàng gia Hà Lan hôm 24 tháng 4 cập cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng, thực hiện chuyến thăm 4 ngày đến Việt Nam trong nỗ lực tăng cường hợp tác về hàng hải, tự do giao thương và tuân thủ luật pháp quốc tế, theo Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam. Hôm 24 tháng 5, sĩ quan chỉ huy tàu Trump Wyon Ian Boxcom đã dẫn đầu phái đoàn có các buổi chào xã giao thảo luận với đại diện của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Nhân dân Việt Nam để chia sẻ quan điểm về cam kết chung tuân thủ luật pháp quốc tế, tự do thương mại và đảm bảo an toàn cho các tuyến thông thương đường biển. Đại sứ quán Hà Lan cho biết trong một thông báo. Trong chuyến thăm này, thủy thủ đoàn Hà Lan trên tàu Trump sẽ thực hiện các diễn tập PASS-S với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Nhân dân Việt Nam, thông báo của Đại sứ quán Hà Lan cho biết thêm. PASS-S là viết tắt của từ tiếng Anh Passenger Exercise, là một hình thức diễn tập trong đó các tàu chiến di chuyển theo đội hình và trao đổi liên lạc bằng các tín hiệu đèn, thiết bị vô tuyến nhằm đảm bảo khả năng phối hợp khi cần thiết. Đây là lần đầu tiên một con tàu hải quân Hoàng gia Hà Lan tới Việt Nam. Đại sứ Hà Lan Ki Van Ba cho biết trong một thông báo hôm 24 tháng 5, chuyến thăm này là cơ hội để tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác hải quân, luật pháp quốc tế, tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế, vẫn đại sứ Hà Lan. Buổi tiếp đoàn sĩ quan, thủy thủ tàu Trump, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của tàu lần này sẽ góp phần thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan nói chung và quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước nói riêng, theo trang Việt Nam Plus. Tàu hộ tống Trump của Hải quân Hoàng gia Hà Lan sẽ neo tại Hải Phòng từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 5. Ngoài chương trình chào xã giao lãnh đạo thành phố, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Nhân dân Việt Nam, thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động gặp gỡ giao lưu với các chiến sĩ Vùng 1 Hải quân và tham quan các di tích lịch sử văn hóa tại địa phương, theo truyền thông Việt Nam. Quyền tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế đóng vai trò quan trọng đối với thương mại và kinh tế toàn cầu trong bối cảnh các nỗ lực quân sự, ngoại giao và thương mại phụ thuộc và củng cố lẫn nhau. Sự hiện diện của tàu hải quân Hoàng gia Hà Lan tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đặc biệt là tại cảng Hải Phòng thể hiện cam kết của Hà Lan trong việc hợp tác với các quốc gia nhằm đảm bảo an ninh hàng hải trên toàn thế giới thông qua việc xây dựng niềm tin và tình hữu nghị, thông báo của tài đại sứ viết. Trước khi đến Việt Nam, tàu chiến Trump có hành trình đi qua địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tại châu Á, tàu đã thăm Ấn Độ, Singapore và Indonesia, vẫn theo Đại sứ quán Hà Lan. Thông báo của cơ quan ngoại giao Hà Lan cho biết, tàu Trump là một trong những con tàu tiên tiến nhất của Hải quân Hoàng gia Hà Lan, được trang bị những công nghệ tối tân nhất, được vận hành bởi thủy thủ đoàn gồm 200 thành viên. Nhiều tháng trước, con tàu này đã có mặt ở vùng biển đỏ để hỗ trợ các hoạt động an ninh hàng hải của Liên minh Hải quân chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng, vẫn theo Đại sứ quán Hà Lan. This program has come to you from the Voice of America, Washington.